tạp chí Kinh tế.
Mùa hè 2007 bùng nổ cuộc khủng hoảng địa ốc và đấy là hồi thứ nhất của một cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu. Hai cột mốc quan trọng trên chặng đường 10 năm vừa qua gồm có vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản và tâm chấn đã chuyển từ Hoa Kỳ sang châu Âu, khu vực đồng euro suýt bị tan rã. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bất đắc dĩ phải bơm rất nhiều tiền để cấp cứu kinh tế toàn cầu. Một chục năm vừa qua, cộng đồng quốc tế ngày nay đã khắc phục hết hậu quả của cuộc khủng hoảng kép 2007-2008 hay chưa? Để tồn tại, ngành tài chính của Âu Mỹ đã vừa phải đắp những con đê để chống bão, vừa phải nhanh chóng cải tổ. Dù vậy, lo ngại thế giới phải đứng trước một thách thức mới ngày càng lớn. Một phần trách nhiệm thuộc về Trung Quốc.
Ngược dòng thời gian nhìn lại nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime mùa hè 2007. Từ đầu những năm 2000, kinh tế Mỹ đã bị suy thoái vì vỡ bong bóng tin học. Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất để kích cầu. Trong thời gian từ 2003 đến 2005, lãi suất chỉ đạo đang từ 6% rơi xuống còn 1%. Kết quả như mong đợi, đầu tư và tiêu thụ trở nên quá dễ dàng và Hoa Kỳ khép lại khủng hoảng tin học để thổi lên một quả bóng địa ốc. Sau vụ khủng hoảng tài chính Á Châu, tư bản của châu lục này ồ ạt đổ về Hoa Kỳ. Khi tiền vào quá nhiều, các ngân hàng đã dễ dàng cấp tín dụng cho những ai muốn mua nhà, đòi hỏi rất ít bảo đảm. Giai đoạn 2002-2004 là điểm khởi đầu của sự bùng nổ trên thị trường bất động sản ở Mỹ. Nhưng từ giữa năm 2004 và nhất là đến cuối năm 2005, khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bắt đầu khóa bớt van tín dụng, tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, thì đó cũng là thời điểm mà nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng địa ốc tháng 7 năm 2007 phôi thai. Từ đầu những năm 2000 cũng là thời điểm các ngân hàng đầu tư Mỹ được quyền chứng khoán hóa các khoản tín dụng gia cư, tức là biến các khoản cho vay mua bất động sản thành các gói trái phiếu có gốc bất động sản đầy rủi ro. Các gói trái phiếu đó được tung ra thị trường bán lại cho tư nhân, cho các tổ đầu tư và kể cả giữa các ngân hàng với nhau. Khi nền kinh tế đi xuống, người vay tiền để mua nhà mất khả năng thanh toán, các chủ nợ, ở đây là các ngân hàng, tịch biên tài sản của thân chủ. Giá bất động sản càng giảm, các ngân hàng đầu tư ít nhiều mua bán chứng khoán liên quan đến bất động sản bị thua lỗ.
Thierry Philippona, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Friedland trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, xem khủng hoảng 2007-2008 là điều tất yếu.
Nguyên nhân tới khủng hoảng là hiện tượng các hoạt động của ngành tài chính ngân hàng bị chặt đường ray. Người ta quên rằng chức năng nguyên thủy của tiền bạc là để tài trợ cho các hoạt động kinh tế, để tạo ra của cải, chứ không phải để cho một vài tay môi giới tài chính, một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt làm giàu. Khi mà nguyên tắc cơ bản đó bị lãng quên, thì guồng máy tài chính của thế giới bị hâm nóng, hoạt động như điên, như rồ. Tới một lúc nào đó, tất nhiên là xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó là hàng loạt các yếu tố mang tính chất kỹ thuật có thể giải thích cho cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007 và vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers sụp đổ vào giữa tháng 9 2008.
Ngày 15 tháng 9, Lehman Brothers, ngân hàng đứng thứ tư của Mỹ, đã tuyên bố phá sản, tạo nên một làn sóng làm rung chuyển toàn cầu. Chứng khoán trên thế giới đã lao xuống vực thẳm, tăng trưởng tại 80% các nền kinh tế toàn cầu bị chững lại hoặc suy thoái, trao đổi mậu dịch của thế giới giảm 20%. Cuối 2009, một lãnh đạo trong khối euro quả quyết, tai họa Lehman Brothers không thấm vào đâu so với quả bom sắp sửa nổ ra ở châu Âu. Và đúng như thế, khủng hoảng subprime 2007 đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nợ công của Liên hiệp châu Âu. Mắt xích đầu tiên bị tác động là Hy Lạp. Tháng 10, 2009, Athens có chính phủ mới. Tân thủ tướng Papandreou đã khám phá ra rằng thâm hụt ngân sách nhà nước Hy Lạp đã lên đến hơn 12% so với GDP, tức là cao gấp 4 lần so với quy định của khu vực đồng euro. Từ trường hợp của Hy Lạp, chỉ chiếm có 2% GDP của toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu và 1,3% trọng lượng trong Liên hiệp châu Âu, các thị trường quốc tế mới phát hiện ra nhược điểm cơ bản của cỗ máy kinh tế đồ sộ châu Âu. Đó là tình trạng tài chính cực kỳ yếu kém của một vài nước trong khối euro. Và nghiêm trọng hơn nữa là phần lớn nợ công của châu Âu lại do các ngân hàng trên châu lục này nắm giữ. Nói một cách khác, thì khủng hoảng nợ công có nguy cơ đánh sập ngành tài chính ngân hàng trên lục địa già. Liên hiệp châu Âu nói chung và khu vực đồng euro nói riêng đã rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Trả lời trên đài RFI, thượng nghị sĩ Pierre-Yves Colomba, tác giả một báo cáo mang tên Cuộc khủng hoảng không hồi kết khi lịch sử được lặp lại, đã nhấn mạnh đến những tác động vượt ngoài phạm trù kinh tế.
La crise de 2008 n'est pas terminée, elle s'est calmée.
Khủng hoảng 2008 chưa chấm dứt, thuyên giảm thì có, kết thúc thì chưa. Mọi người đã quên mất nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này là bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng địa ốc một năm trước đó. Cuộc khủng hoảng kép này đã dẫn tới rất nhiều những tác động tai hại về mặt kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa. Bằng chứng cụ thể nhất là đà tiến của các phong trào dân túy ở khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn nói tới chuyện dân Anh bỏ phiếu cho Brexit, cử tri Mỹ thì bầu Donald Trump lên làm Tổng thống. Các đảng phái cực hữu có tinh thần bài châu Âu phát triển mạnh và ngấp nghé chiếm được chính quyền qua các cuộc bầu cử từ Hà Lan đến Áo hay Pháp.
Một mối nguy hiểm khác là tâm bão tài chính trong thập niên qua đang tạo nên một mối đe dọa mới theo cơ quan tư vấn tài chính McKinsey. Trong thời gian 2007-2017 thì nợ công của các chính phủ trên thế giới đã tăng với nhịp độ 9,7% một năm thay vì 5,8% thời kỳ tiền khủng hoảng tín dụng gia cư. Lo ngại một số các quốc gia mất khả năng thanh toán vẫn chưa được xua tan, ông Thierry Philippona, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Fredland, cho biết.
Je pense profondément que la régulation a énormément changé les choses et a fait un très gros travail, mais il va falloir.
Tôi tin chắc rằng các biện pháp kiểm soát hoạt động của ngành ngân hàng trong thập niên qua đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng, chủ yếu là để phác họa ra một cơ sở pháp lý chung, lập ra một số rào cản không cho các ngân hàng làm liều. Các biện pháp này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ những người ủy thác vốn vào ngân hàng hay đem tài sản đầu tư trong ngành bảo hiểm. Nhưng theo tôi thì các giới chức liên quan không quy định rõ là những sản phẩm tài chính được tạo ra để làm gì, và đây là một sơ hở lớn. Bởi vì khối lượng tiền ủy thác rất lớn, không nhất thiết được các ngân hàng đem ra để tài trợ cho các công trình xây dựng hay phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Không có gì cấm cản các tay môi giới tiếp tục đem tiền của khách hàng đi đánh bạc để dễ kiếm tiền lãi cao. Thành thử tôi cho rằng nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng mới vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì một tai họa mới lại bùng nổ và liệu rằng sức công phá của nó có thể đánh sập toàn bộ hệ thống tài chính thế giới hay không? Cốt lõi của vấn đề xoay quanh câu hỏi tư bản có được dùng để tài trợ cho các chương trình phát triển cho khu vực sản xuất hay không? Bao nhiêu phần trăm trong số đó thực sự được bơm vào cho lĩnh vực kinh tế? Hiện tại chúng ta không có câu trả lời. Mà theo tôi thì tất cả vấn đề nằm ở chỗ đó.
Tất cả các chuyên gia đều đồng ý trên một điểm, đó là một cuộc khủng hoảng tài chính khác đang ngấp nghé bùng lên. Trong mắt nhà đầu tư David Bavarez, làm việc tại Hồng Kông, tác giả của cuốn Paris Pékin Express, thì Trung Quốc có nguy cơ là ngòi nổ.
Les finances chinoises ont maintenant un impact colossal sur l'ensemble des finances mondiales. Naturellement, la première question qui se pose, c'est celle de l'endettement.
Tài chính Trung Quốc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trên thế giới và có ảnh hưởng lớn đối với phần còn lại của toàn cầu. Có điều là nợ của Trung Quốc đã tăng quá nhanh trong 10 năm qua. Có thể nói là nợ của Trung Quốc đã tăng nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay. Theo các thống kê mới nhất, thì nợ của Trung Quốc tương đương với 250% GDP của nước này. Gần 95% trong số đó do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ. Đây vừa là cái mà nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Bởi vì một mặt thì Bắc Kinh không sợ bị các chủ nợ nước ngoài gây áp lực. Ngược lại, trong trường hợp các con nợ mất khả năng thanh toán, thì các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. Theo một thẩm định của Quỹ tiền tệ quốc tế, thì Trung Quốc hiện đang ngồi trên một núi nợ ước tính khoảng 1.500 tỷ đô la. Nếu như khoản nợ này bị mất giá 50%, thì thiệt hại sẽ lên tới 750 tỷ. Đây là khoản tiền tương đương với số tiền mà trận Đại Hồng Thủy hồi tháng 9 năm 2008 đã cuốn trôi trên thị trường Mỹ sau vụ Lehman Brothers tuyên bố phá sản.